Kính lạy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa tăng đoàn chùa Giác Ngộ và các giới tử Sa Di, Sa Di Ni, Bát Quan Trai Giới, khóa xuất gia Đoạn Kỳ lần thứ 5. Trong buổi giảng kinh thứ 3 đó, Thầy chọn bài kinh Căn Bản Tu Tập thuộc kinh Trung Bộ, bài thứ 152. Tên gọi trong tiếng Pali là Indigra Phavana Sutra, dịch sát nghĩa trong Hán Việt là kinh dạy về cách phát triển các giác quan, hay là kinh làm chủ các giác quan. Do đó khi dịch ra tiếng Việt á, tựa đề thầy đổi lại là Căn Bản Tu Tập. Vì các giác quan đó là cửa ngõ tiếp xúc thế giới trần cảnh, thành công hay thất bại của người tu á, là nằm ở chỗ có làm chủ được giác quan hay không đó. Nên làm chủ giác quan đó là sự tu tập nền tảng nhất, căn bản nhất mà người tu học Phật á, cần phải quan tâm. Bài kinh này được Đức Phật thuyết giảng tại làng Kachangala, nhân có một vị bà la môn trẻ tên là Uttara, đệ tử của một vị bà la môn lỗi lạc là Basariya. Vào thời Đức Phật đó, khi con đường tỉnh thức được Đức Phật truyền bá có tầm ảnh hưởng lớn đó, thì dẫn đến cái sự ganh tị và khó chịu ở các vị bà la môn, những người được xem là độc quyền giáo dục và tôn giáo. Một số bà la môn lỗi lạc á, thì trực tiếp đến thách đố Đức Phật, đối thoại về triết học với dụng tâm đó là chứng minh rằng đó Đức Phật kém hơn họ. Một số khác á, dè dặt hơn, cử đệ tử của mình đến với mục đích đó là đánh bại Đức Phật và hạ nhục Đức Phật. Qua kinh nghiệm lịch sử đó, dầu là các đạo sĩ bà la môn lỗi lạc trực tiếp đi hay các đệ tử lỗi lạc của các đạo sư này đó đến đối thoại với Đức Phật, phần lớn kết quả là họ đã nhận Đức Phật làm thầy. Hiếm có trường hợp nào sau khi đối thoại với Đức Phật xong rồi đó vẫn tiếp tục bảo thủ quan điểm của họ. Điều đó cho thấy đó tuệ giác của Đức Phật là rất đặc biệt. Năng lực hóa độ của Đức Phật đó xứng đáng ngồi riêng một chiếu, tức là không có người tương đương. Thì để hiểu rõ phần ứng dụng của bài kinh này đó, chúng ta cần lưu tâm một số điều căn bản sau đây. Điều một, không đào tẩu khỏi thực tại. Khái niệm thực tại mà thầy sử dụng ấy, là chỉ cho sự vật hiện tiền, tình huống hiện tiền, hoàn cảnh hiện tiền, những thứ đang diễn ra trước mắt mà chúng ta đang là một dự phần, dù có thừa nhận hay không. Mỗi sự vật hiện tượng trong vũ trụ bao la này đó là các thực tại. Phần đầu của bài kinh Căn Bản Tu Tập đó, bắt đầu bằng cái đối thoại giữa Đức Phật và Bà La Môn trẻ Uttara về cách tu căn bản được Đức Phật giảng dạy, cũng như cách tu nền tảng được các đạo sĩ Bà La Môn giảng dạy. Bà La Môn Uttara thưa với Đức Phật rằng cách tu tập mà tôi và các đồng tu được thầy của tôi giảng dạy là không nên nhìn thấy sắc, không nên nghe âm thanh bằng mắt và tai của mình. Bằng cách này tâm trở nên thanh tịnh. Đức Phật trả lời: Này Uttara, theo cách tu nêu trên thì người mù và người điếc đều đạt được trọn vẹn căn bản tu tập, vì người mù không thấy, người điếc không nghe. Qua lời thoại rất đơn giản, chúng ta thấy có hai pháp tu trái ngược nhau. Những người tu theo Bà La Môn đó thì cho rằng đó, sắc đối với các loại nhận thức của mắt, thanh đó, đối với lỗ tai, đối với lỗ mũi, vị đối với lưỡi, và đối với thân xúc chạm, thứ đối với tâm hình dung là chướng ngại vật của đường tu, cho nên họ ám ảnh bởi những thứ này. Và do đó khi tu đó, các đạo sĩ Bà La Môn chọn con đường khổ hạnh như Đức Phật đã từng trải qua 5 năm rưỡi ở núi khổ hạnh thuộc nước Ma Kiệt Đà, ép sát đó là đì đọt cơ thể này trở nên mệt mỏi, đừ đẫn, đau nhức, khó chịu, kiệt sức, thì nhu cầu hưởng thụ tính dục và khoái lạc giác quan đó sẽ không xuất hiện. Cũng giống như làm công nhân, mặc dầu á không phải là khó ép sát, mà hôm nào đói quá, mệt quá, căng thẳng quá, thì hầu như á đời sống vợ chồng á người ta không màng đến. Huống hồ các đạo sĩ đó là trù dập cơ thể này ngày và đêm. Các đạo sĩ Bà La Môn á chọn rừng sâu và núi cao, đó là nơi mà cộng đồng quần chúng ít bén mảng đến. Và bằng cách này họ tin rằng đó, không nhìn thấy người đời, không nghe thấy âm thanh đời, việc tu đạo của họ sẽ tiến bộ hơn. Và dĩ nhiên điều này là có thể chấp nhận được. Khi mà mình ở trong một cái hoàn cảnh rất thuận lợi, không có tiếng ồn, mà phương Tây ngày nay ta gọi là ô nhiễm tiếng ồn, tiếng thị phi, tiếng chửi bới, tiếng mắng nhiếc, tiếng hăm dọa, tiếng châm biếm, tiếng vu cáo, hay là các âm thanh kiếm chuyện gây sự, mình không nghe những điều đó thì đó mình thoải mái. Đó là an lạc có điều kiện, lệ thuộc vào môi trường tốt, môi trường thuận lợi. Ở trong rừng không nhìn thấy người, nhất là người khó ưa, khó thương, người dễ ghét, người kiếm chuyện, người ganh tị, người chù dập, người ăn hiếp, người giết hại, hay là kẻ thù, tâm chúng ta không bị gợn sóng bởi những cảm giác khó chịu. Trạng thái an lạc đó là niềm vui có điều kiện. Thì đây là phương diện nhận thức. Theo đó, các đạo sĩ Bà La Môn đã được nhắc nhở rằng là khi tu á, là phải ở rừng sâu và núi cao, hạn chế tối đa sự thấy bằng con mắt, sự nghe bằng lỗ tai. Ai làm được như thế được xem là có tiến bộ lớn, là đạo sĩ lớn. Thầy mở một hoạt đơn nhỏ về khái niệm Muni trong tiếng Bali và Sanskrit, mà người Trung Quốc thường phiên âm là Muni đó, có nghĩa đen là ẩn sĩ, hay còn gọi là nhà hiền triết. Các đạo sĩ Bà La Môn nào đó tu ở rừng sâu núi cao, không tiếp xúc, không nghe tiếng đời, đều được mệnh danh là các bậc Muni. Đức Phật Thích Ca đó gọi đủ là Sakya Muni, bậc tỉnh thức của nước Thích Ca, bậc hiền triết của nước Thích Ca. Và ở đây đó, Đức Phật đã chê chữ, dùng lại khái niệm mu ni, mà theo nghĩa đen đó, Đạo Bà La Môn đó, gọi đó là ẩn sĩ, tức là trốn, ẩn tu trong rừng, trở thành đó là nhà hiền triết và nhà tỉnh thức. Câu nói khôi hài của Đức Phật đó là sự chỉ điểm cho chúng ta tỉnh thức khỏi những cơn mê và chấp trước. Nếu không nhìn thấy màu sắc, không nghe các loại âm thanh đời là nền tảng của tu tập, thì những người mù, những người điếc phải là những người chứng thánh quả đầu tiên, mà họ có nghe có thấy đâu. Trên thực tế thì người mù từ trong lúc ở bào thai cho đến lúc mà họ chết, họ vẫn là người phàm. Người điếc từ ở trong bụng mẹ, hay là sanh ra vài năm rồi điếc, cho lúc qua đời cũng tiếp tục là người điếc. Do đó thành quả tu tập theo Đạo Bà La Môn á là dựa vào sự an lạc có điều kiện, gắn kết với môi trường không bị vẩn đục bởi sự thấy và sự nghe. Cách tu đạo được Đức Phật giảng dạy đó thì không như thế. Nghĩa là Đức Phật khích là chúng ta đó phải có mặt trong cuộc sống, trong gia đình, ở nơi làm việc. Thì khi tiếp xúc với những người khó thương, khó ưa, người dễ ghét, người kiếm chuyện, người sân si, người hành hạ, người cướp công mình, mà tâm mình vẫn không bị sao động, không thối chuyển, không khổ, thì đó mới đích thực là sự tiến bộ. Để dung hòa giữa hai truyền thống đó, thì lúc mới tu chúng ta phải hạn chế giao tiếp càng nhiều chừng nào là càng tốt chừng đó, vì sơ tâm còn yếu, cần được nuôi dưỡng bởi hoàn cảnh thuận lợi, điều kiện tốt đẹp để giúp cho chúng ta đạt tiến bộ có điều kiện. Nhưng khi đã tiến bộ rồi đó mà vẫn tiếp tục giữ mình ở trong sự ở ẩn của núi và rừng đó, thì người đó đó sẽ bị điều kiện hóa. Và tính điều kiện hóa này để tạo ra an lạc đó là rất nguy hại. Thầy cũng xin cảnh báo đối với các hành giả tham dự khóa tu nhiều lần ở trong năm, coi chừng nghiện an lạc có điều kiện, bao gồm hành giả tu thiền 7 ngày, 10 ngày, hành giả tu Phật thất 7 ngày, hành giả tu mật thất 7 ngày. Đối với các khóa tu từ 7 đến 10 ngày đó, người tại gia chỉ nên tham dự 2 lần trong năm là vừa. Nếu nhiều hơn nữa đó, quý vị sẽ bị nghiện cảm giác an lạc có điều kiện do có mặt trong khóa tu, với bạn đồng tu, với môi trường tu, với thầy hướng dẫn tu, với các thuận lợi của sự tu, chúng ta đạt được an lạc. Trở về cuộc sống thường nhật, tương tác với người nhà, làm việc tại công ty, va chạm với những điều khó ưa, khó thương, dễ ghét, cảm giác khó chịu, thậm chí là đoạn trường xuất hiện, thì lúc đó một số người thiếu hiểu biết về việc tu đó bắt đầu nảy sinh lý tưởng: tôi tiếp tục vào chỗ tu đó là tôi sẽ được yên. Tại vì ở trong các địa điểm tu Phật thất, thiền thất, mật thất, chúng ta chỉ có bạn đồng tu thôi, đâu có kẻ thù, đâu có người xấu, đâu có người dở, người tệ. Nếu có thì họ cũng cố gắng mà khắc phục. Bắt đầu chúng ta quay trở lại cái khu vực tu đó để trải nghiệm với an lạc, sau đó về nhà lại tiếp tục phiền não, rồi nó thúc đẩy quý vị phải tiếp tục chạy vào chỗ đó. Đó là nghiện an lạc có điều kiện. Bản chất của sự tu đó là từ không gian tu thuận lợi, có thầy hướng dẫn tu kinh nghiệm, có bạn đồng tu thích hợp, và có đủ các tiện ích cho việc tu. Chúng ta nên lấy cái cốt lõi của sự tu này áp dụng khi chúng ta ở tại nhà hay là làm việc ở công ty, tương tác với người đời. Và thành quả chúng ta chỉ cần đạt được 30% đến 50% so với lúc mình tu ở trong khóa tu được xem là thành công rồi. Đang khi Đức Phật không dạy chúng ta đào tẩu khỏi thực tại khổ đau, phải nhìn thật vào bản chất của các nghịch cảnh mà chúng ta đang đối diện là cái gì. Ít nhất là phải khoanh vùng được, xác định được nó là cái gì. Mọi người phải tự đánh giá. Do đó, người tu xa tránh sự nhìn của con mắt, sự nghe của lỗ tai đó, thì quả chứng tối đa theo tinh thần của lời đối thoại trong bài kinh này đó là mắt mù hay mắt trộm, hoặc là bị điếc hay bị câm. Còn công việc tu của chúng ta đó là minh sát, tức là vipassana, nhìn thấy rõ, nhìn thẩm thấu bản chất của con người và sự vật đang là. Với bản lĩnh đó, chúng ta sẽ không đào tẩu mỗi khi gặp các nghịch cảnh và chứng duyên. Vì chúng ta biết rất rõ bản chất của cuộc sống là thế. Trốn bỏ chỗ A, xa lánh người B, đi tìm đến địa điểm C, tiếp xúc với người D, lúc đầu chưa đi sâu vào thì thấy thoải mái lắm, khi đi vào rồi thì nó cũng không có chuyện A, cũng có chuyện B. Vì bản chất cuộc sống này là cuộc sống phàm, con người này là con người phàm, ứng xử này là ứng xử phàm, cho nên á không có chuyện A, cũng có chuyện B thôi. Chẳng lẽ cứ mỗi lần gặp chuyện với người A trong hoàn cảnh A mà mình không thích là đào tẩu chạy qua không gian B để tiếp xúc với đối tượng B. Tu kiểu đó thì quý vị sẽ chạy lòng vòng hết nơi này đến nơi khác. Cái đó là do vì tâm mình bị chạy, tâm bị giấy động. Thì rất nhiều người mới phát tâm đi tu đó bị vướng kẹt vào chỗ này. Thì thường bị bắn loạn rằng là ở hoàn cảnh này con tu không được, ở địa điểm này con tu tập trung mà không tập trung được, nên cho xin đi chỗ khác. Đó là tâm động. Cái hoàn cảnh đó, ở đâu nó cũng thế. Thất bại chỗ A, đi qua chỗ B, quý vị có khuynh hướng sẽ thất bại thêm lần nữa. Vì mình đã bỏ cuộc rồi. Tâm người bỏ cuộc là luôn tìm các lý do để biện hộ. Tại sao tôi không nên tiếp tục? Còn người có bản lĩnh thì thấy rõ ở đâu cũng có nghịch duyên của nó. Có hoàn cảnh riêng của nó, có quy luật riêng của nó. Cho nên nghịch cảnh ở chỗ A thì phải có bản lĩnh với nhận thức đúng giải quyết ở chỗ A, và khi có mặt ở chỗ B thì giải quyết các vấn nạn ở chỗ B, không đầu hàng và xem việc giải quyết đó nhẹ nhàng đơn giản đó. Chứ không có gì phải quan trọng quá, cường điệu quá, nghiêm trọng quá. Vì như thế chúng ta tự hành hạ cảm xúc mình thôi. Điều hai, buông bỏ sự chấp dính các giác quan. Trong đoạn kinh kế tiếp đó, Đức Phật nêu ra ba tình huống: mắt thấy, tai nghe, và mũi ngửi mùi. Cái sự tu nó nằm ở chỗ là làm chủ được tiến trình tiếp xúc đó, để chúng ta không trở thành con lật đật bị giật dây bởi thói quen và bản năng. Tức là trở thành chủ nhân thay vì là kẻ bị sai sử bởi hoàn cảnh. Sau khi khai thị cho Uttara rằng không nên đào tẩu khỏi thực tại về sự thấy và sự nghe, Đức Phật dạy như sau: khi mắt nhìn thấy các hình thái và màu sắc, có khi tâm khởi lên sự hài lòng, có khi không hài lòng, hoặc có lúc không xác định được, hãy tuệ tri rằng hài lòng hay không hoặc chưa xác định đã được xuất hiện. Cái gì xuất hiện, cái đó có mặt dưới dạng thức thô. Buông xả là cái an tịnh, thù diệu. Cái gì xuất hiện đều nên dứt trừ, chỉ giữ lại trạng thái xả với một tốc độ mau chóng, dễ dàng, như người có mắt khi mắt đã mở lại nhắm mắt lại, hoặc đã nhắm rồi lại mở mắt ra. Đoạn kinh này hướng dẫn kỹ năng làm chủ con mắt. Đối tượng được con mắt nhìn bao gồm con người và mọi sự vật, rất là đa dạng. Phản ứng của con mắt tạo ra thái độ theo hai chiều thôi. Đối với con người, sự vật, sự việc, tình huống hay sự kiện, dễ ưa, dễ thích, dễ mến, hài lòng, ưng ý, hợp gu, chúng ta khởi lên phản ứng cảm xúc tham ái, tức là chấp chính vào nó, và chúng ta muốn tình trạng tương tự sẽ xuất hiện trong tương lai, mặc dù ước muốn đó rất là chân thành thôi. Và chúng ta bắt đầu lệ thuộc vào phản ứng cảm xúc đó, bám vào nó, víu vào nó, và xem nó như là điều kiện để mang lại hạnh phúc. Lối nhận thức này đó tự động tạo ra sự trói buộc về phương diện tâm lý. Thiếu các điều kiện, con người, sự vật, sự việc như ý đó đó, thì chúng ta bị khổ. Phản ứng thứ hai đó thường xảy ra là đối với con người, sự vật, sự việc, tình huống không ưa, không thích, không phù hợp. Phản ứng tâm lý xuất hiện trong tình huống này là đó, phớt lờ, xa tránh, thậm chí có những người chọn giải pháp ứng xử loại trừ, một mất một còn, và như thế vô tình tạo ra tâm sân. Hai phản ứng thông thường của người phàm là tham ái đối với cái hợp gu và sân đối với cái không hợp gu. Ở đây Đức Phật dạy đó, cần phải thấy rõ là mình có hài lòng, không hài lòng, và nó chuẩn bị kéo theo sau là các phản ứng tham ái hay là sân hận. thì các hình thức xuất hiện của nó có khi rất là vi tế, không nói ra, không biểu đạt bằng ngôn ngữ, hoặc là biểu đạt dưới dạng đóng kịch. Ví dụ như hai người rất ghét nhau, ganh tị nhau, tranh giành lẫn nhau, gặp nhau đó thì cũng ôm nhau vào lòng, tay bắt mặt mừng, nói những lời tán dương nhau. Nhưng bên trong á thì tâm á thể hiện sự ngược lại. Thì người tu học Phật phải nhận thức rất rõ rằng giữa cái biểu đạt bên ngoài mà ai cũng nhìn thấy và biết, và cái cảm nhận trong tâm đối lập lại, chúng ta không nên đánh lừa chính mình bằng lối ứng xử chưa chân thật đó. Vì người đóng kịch nó khổ lắm. Nhiều khi ở bên trong là khóc những giọt nước mắt khô không lệ, mà bên ngoài nó nở nụ cười toe toét như là người hạnh phúc nhất trên đời. Nếu mình cười được hạnh phúc trên đời thì thôi vứt bỏ cái nỗi khổ trong tâm cho rồi đi, giữ làm chi? Giữ bằng cách nào? Chìa khóa được Đức Phật nói trong đoạn kinh này là buông xả. Các bản dịch chữ Hán á, có khi dục là khí xả, tức là quăng ném đi nè, vứt bỏ đi, hay là tống nó vào trong sọt rác. Tức là đó là những động từ rất là mạnh và dứt khoát. Nỗi buồn, nỗi khổ, chán trường, tuyệt vọng, bất an, lo lắng, căng thẳng, hờn dỗi, ganh tức, hận thù, quan trái, đó là rác của hạnh phúc. Thì phải vứt bỏ đi, giữ làm chi? Mà khi mình vứt bỏ được rồi đó, thì mình gặp người ghét mình đó, mình cũng có thể vui vẻ với họ được. Người ghét đó họ ôm cái nỗi khổ trong tâm của họ, mình không có ôm, mình đã buông ra. Rồi ngay nghịch cảnh đó, chúng ta vẫn trải nghiệm được sự an lạc và thảnh thơi. Còn bằng không á, chúng ta trở thành là một diễn viên đóng kịch. Và diễn kịch như thế là khổ tâm lắm. Do đó phải nhận thức được đâu là dạng thức thô của phản ứng thâm ái, phản ứng giận dữ, và đâu là dạng thức vi tế của hai lỗi này. Biểu đạt của dạng thức thô trong cái khó ưa, khó chịu và khổ đau đó cần phải được buông xả. Biểu đạt của dạng thức vi tế đối với sự nhiễm đắm và sự khó chịu cũng cần được nhận diện rõ và được buông xả. Đó là lời nhấn gửi của Đức Phật ở trong đoạn kinh này. Và Ngài còn ghi nhận nữa, hãy buông xả chúng với một tốc độ mau chóng, tức là càng nhanh càng tốt, không có chần chừ. Để khuya những người nóng tánh đó, bỏ cơn giận đó. Thuật ngữ Phật học có câu tăng hận bất quá nhật, tức là tu sĩ đó đừng để cơn giận khống chế tâm mình quá một ngày, tức là 24 giờ đồng hồ. Có những người ôm cơn giận 24 giờ đồng hồ là tai biến mất tiêu rồi. Ở đây Đức Phật dạy là gì? Phải buông xả một cách tốc độ mau chóng và dễ dàng như người mắt đang nhắm mở ra, chứ là một tích tắc là mở ra, hoặc là đang mở ra là khép mắt lại của một tích tắc thôi. Tức là sự buông nên được diễn ra trong tích tắc, không ghim ở trong tâm, giữ trong bụng. Cho nên những câu nói này rất nguy hại nè. Quân tử 10 năm trả thù chưa muộn. Đâu quân tử còn trả thù gì nữa? Quân tử thì không trả thù, chỉ có tiểu nhân mới trả thù. Mà trả thù còn kêu người ta, xúi giục người ta làm bậy là ôm cái nỗi khổ và sơ cơn giận dữ đó suốt 10 năm. Trời đất ơi, chịu sao nổi. Là quân tử và đại nhân đó thì không giữ nỗi đau, nỗi hận và sự oan trái trong lòng. Qua rồi đó là vứt bỏ chúng. Để đúc kết đó, cái công thức tu ở đoạn kinh này đó, thì dùng 4 chữ cho dễ nhớ: đương thể tức xả. Tức là ngay trong hiện tiền đó, trong cái sự kiện đó, trong tình huống đó, tâm buông xả để không dướng dính vào hay phản ứng tham ái và sân hận. Thì tập buông xả như thế đó, thì mỗi ngày sau những giờ làm việc mệt mỏi đó, đặt lưng xuống giường là quý vị có thể có giấc của con lành. Bằng không á, trằn trọc băn khoăn giấc chẳng thành, nhưng mà chẳng phải vì yêu nước thương dân, làm đại sự, làm chuyện nhân đạo sự, làm Phật sự, mà toàn là nghĩ cái chuyện tào lao dẫn đến mất ngủ. Mất ngủ sau thời gian là qua đến tâm thần, và thậm chí đó bế tắc quá tự tử chết. Điều ba, làm chủ giác quan. Sau khi Đức Phật nói về nghệ thuật buông, ngay khi các giác quan tiếp xúc với thế giới trần cảnh, Ngài đưa ra ba tình huống: buông khi con mắt tiếp xúc với hình thái và màu sắc, buông khi lỗ tai nghe các loại âm thanh, và buông khi mũi ngửi các mùi. Tức là đưa ra ba tình huống tiêu biểu thôi, chứ còn sáu giác quan thì gồm có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, dãy. Mỗi một sự buông á, nó có cái phức tạp của nó. Đàn ông thì nhiễm đắm bởi sắc đẹp, và cái yêu của đàn ông đó là yêu từ con mắt. Cho nên khi càng giàu lên đó, và càng già đó, thì đàn ông lại thích phụ nữ trẻ đẹp. Từ đó nó mới tạo ra thành nữ đó là trâu già thích gặm cỏ non. Tức là người lớn tuổi muốn lấy gái đẹp, và đẹp đó đó nó thuộc về sự thỏa mãn giác quan của con mắt, và để chi phối con người dữ lắm. Những quý bà thành đạt trước đây ít ai nghĩ đến như thế, mà trong thế giới truyền thông này đó và thế giới tự do đó thì quý bà lớn tuổi giàu có cũng thích gặm cỏ non. Đó cũng là nhiễm đắm thực phẩm ngon ngọt của con mắt. Còn lỗ tai chúng ta thì thích nghe những loại âm thanh, tiếng nói dễ thương, ngọt ngào, hài hòa, thông cảm, hiểu biết. Chứ ít ai muốn nghe những cái lời nói mà nó đánh đập vào cái sự đối lập, nghe nó nhức đầu lắm. Cho nên trong quan hệ vợ chồng đó, với tư cách là người tư vấn 17 năm qua đó, thì thầy khuyên là quý bà nên nhớ công thức lạc mềm buộc chặt. Quý bà đó có trách nhiệm thương chồng con thì về nhà đó ôm hết trách nhiệm gia đình vào mình nè. Nào là chuyện bếp núc, chuyện vệ sinh, chuyện giao tế, chở búa, nuôi con, làm bếp, vất vả quá, nhiều quá, bắt đầu dễ quạo. Rồi khi chồng về đó thì ưa bắt nạt chồng, nó nặng nó nhẹ, cào nhào, cằn nhằn, chì chiết. Và có một số người cứ than ngắn thở dài. Đang khi đàn ông á thì bán cầu cảm xúc của họ nó nhỏ, bán cầu lý tính nó to. Cho nên nghe những lời cào nhào, cằn nhằn, chỉ chiết, nói nặng, nói nhẹ, nói tới, nói lui, nói xuôi, họ nhức đầu lắm. Và nếu không hiểu để dừng lại đó, thì quý bà vô tình đẩy các ông chồng mình ra các quán nhậu. Và khi mà đàn ông ta mệt quá, chán nản quá, người ta muốn gọi là tìm quên bằng sự đào tẩu khỏi cái không gian mà cái việc nghe các âm thanh không như ý đó làm cho họ cảm thấy nó mệt ngột ngạt. Nếu nhậu xong về ngủ còn đỡ, lỡ mà ra các quán bia ôm thì thôi tiêu à. Ở các quán bia ôm á, tại các nước châu Á thì ta tuyển các nữ phục vụ trẻ trung, đẹp đẽ, ăn mặc hở hang, sang trọng và thoải mái xả láng để chiêu dụ các khách đến nhậu và hưởng thụ. Đang khi ở nhà đó thì vợ vào trong nhà bếp, tóc thì nghe mùi cà ri, cơ thể thì nghe mùi hành. Rồi nếu mà đang mà trông con á thì còn nghe bẩm sữa. Đang khi các nàng trẻ đó thì nghe toàn nước hương, nước thơm. Cái sự đối lập giữa vợ ở nhà và gái làng chơi ở ngoài đường đó đã làm cho nhiều ông vốn là nhiễm về con mắt và thích ngọt cái lỗ tai đó khó có thể giữ được sự chung thủy trong hôn nhân. Cho nên á, người vợ, người mẹ thông minh á, là làm thế nào khi chồng và các con mình về nhà đó, chỉ nói những điều vui, thể hiện nụ cười, và làm sao đó giúp cho các thành viên còn lại có cảm giác đó, đây là tổ ấm, về mái nhà đó là nơi hạnh phúc nhất thôi, không bao giờ hạnh phúc bằng. Đó là cách đó, giữ chân được chồng mình. Quý bà có đẹp như hoa hậu, giàu như các tỷ phú, mà nếu không làm quen cái cách tạo ra hạnh phúc cho chồng và các con ở nhà đó, cũng không thể là hạnh phúc được. Do đó chúng ta phải hiểu rõ con người bị nhiễm đắm vào cái thuận duyên và chán nản, loại bỏ và trốn tránh những cái nghịch duyên. Mình cũng thế thôi. Nếu ai tới với mình mà nói những điều ngon, ngọt, ủng hộ, hài lòng, đồng tình là mình thích chứ, tạo ra liên minh. Còn những người tới phê bình mình, chỉ trích mình, nói xấu mình, chọn gây bánh xe, phá đám, gây sự, thì làm sao mình ưa được? Đó là phản ứng phàm tình, có thể thông cảm được. Cho nên Đức Phật dạy đó, làm thế nào trong quá trình các giác quan tiếp xúc với giới trần cảnh đó, chúng ta phải thấy rõ là mình đang bị nhiễm đắm hay là đang bị sân si, và dừng lại ngay lập tức bằng sự buông xả. Để lúc đó đó chúng ta không bị trở thành là con lạc đặt, bị giật dây bằng thói quen và bằng bản năng ở đằng sau. Để tu làm chủ giác quan, Đức Phật dạy như sau: khi mắt thấy sắc, tai nghe âm thanh, mũi ngửi các mùi, lưỡi nếm các vị, thân thể xúc chạm, ý thức tưởng tượng, dầu hài lòng hay không, các vị hãy khởi tâm nhàm chán, cảm thấy xấu hổ khi bị vướng chấp vào, do vậy không nên sâu não. Như vậy, người cứu tinh trong việc làm chủ các giác quan là cảm giác xấu hổ, tức là tự đánh giá đối với môi trường, điều kiện, hoàn cảnh, con người, sự vật, sự việc, tình huống thuận duyên, hài lòng, thì mình bị nhiễm lắm vào nó, thì mình thấy ôi xấu hổ quá, vì là tôi chưa tiến bộ trong tu. Tôi tận dụng điều kiện thuận lợi nhất để tôi tu tốt, chứ phải là nhiễm đắm vào nó, bị điều kiện hóa bởi nó, thiếu nó chịu không được. Và phải dừng lại kịp thời. Còn đối với trường hợp mình khởi lên tâm không ưa, không thích, căng thẳng, khó chịu, bất mãn, rồi xung đột, loại trừ, hoặc là đưa điều kiện một mất một còn, có người A đó không có tôi, có tôi thì không có người B đó, thì lúc đó Đức Phật dạy là gì? Chúng ta khởi lên cảm giác xấu hổ vì tôi đã bị vướng chấp bởi tâm sân, cho nên tôi phải thoát ra khỏi nó. Cấp độ tu này đó phải do chúng ta tự thực hiện thôi. Vì cái nhận thức bên trong mình hiểu chính mình nhất, biểu đạt bên ngoài mình có thể đóng kịch. Đạo diễn giỏi của Hollywood Hoa Kỳ thường không chọn các hoa hậu, người mẫu thời trang đóng phim vào các vai diễn nữ, không chọn các nam vương, các lực sĩ, điển trai vào các vai diễn viên nam, mà họ chọn theo mô típ biểu đạt cảm xúc và hành xử. Ví dụ như nhân vật đó là một người có lời tấm nội tâm sâu sắc, thì phải chọn cái gương mặt nhìn vô là biết là cái ông này, bà này chỉ sống nội tâm thôi. Chứ chọn hoa hậu sao họ diễn được? Gương mặt hoa hậu lúc nào cũng phải cười để làm điểm, để ăn điểm. Còn á, đối với những cái vai ác độc, tướng cướp á, chọn cái gương mặt nhìn thấy là biết là ác à. Còn chọn vai hiền, nhìn vô thấy biết là hiền từ liền. Do đó ta không cần chọn người đẹp, mà chọn các nhân vật phù hợp với vai diễn đó. Đó là sự khác biệt giữa nền điện ảnh tiên tiến mà bắt đầu là Hollywood của Mỹ và các nền điện ảnh lạc hậu, trong đó có Việt Nam. Chỉ chọn toàn là người đẹp đóng luôn, làm sao diễn xuất hay được. Như vậy người diễn vai nào đó phải nhập vào cái vai đó. Các diễn viên gạo cội đó sẽ không nhận vai, dầu cái vai diễn đó có thể mang lại cho họ vài chục triệu Mỹ Kim, họ vẫn chối từ để giữ cái thanh danh. Nếu họ thấy là họ nhập được cái vai này thành công thì họ mới chọn. Nghĩa là đóng vai khổ tâm lắm, phải giả vờ như thế, phải diễn như thế, đang khi cái thực tế tâm mình thì nó ngược lại, hoặc là nó được găng bằng như thế thì phải nỗ lực làm sao đạt được như thế, trong cái tình trạng cái nhón vào vối thôi. Cái đó nó làm cho mình hụt hơi, mệt sức, thậm chí là kiệt quệ, nếu thật sự mình chưa có được nó. Cho nên trong giao tế mình thân thiện với mọi người được, thì trong tâm cũng nên tập cái sự thân thiện đó để tháo mở các quan trái. Và nếu chưa làm được thì cảm thấy xấu hổ. Cảm giác xấu hổ đó giúp cho chúng ta nỗ lực phấn đấu để hoàn thiện. Phương diện khác của làm chủ giác quan được Đức Phật dạy như sau: khi các giác quan tiếp xúc thế giới trần cảnh, dầu hài lòng hay không hài lòng, thì mỗi người hãy an trú với tưởng không nhàm chán. Các con người và sự vật đáng nhàm chán thì đạt được tưởng không yểm ly. Câu này hơi khó hiểu nhưng mà sâu lắm á. Thầy xin lặp lại nè. An trú với tưởng không nhàm chán, đối với con người sự vật đáng được nhàm chán thì đạt được tưởng không yểm ly. Ý Đức Phật muốn nói thế này nè: có những con người, sự vật, sự việc đó, chúng ta không ưa, thậm chí rất ghét, rất khinh, rất khó chịu, muốn tẩy chay, loại trừ. Thì bây giờ đó, để làm chủ giác quan đó, khi mình không có một sự lựa chọn nào khác là phải chung đụng với người đó, thì lúc đó Đức Phật khuyên chúng ta là gì? Khởi lên nhận thức là không nhàm chán, chứ là đi ngược lại. Chứ mình phải nỗ lực đi ngược lại với cái thói quen ghét người đó, tức người đó, khó chịu với người đó, khổ với người đó. Bây giờ phải tập làm sao đi ngược lại với chủ đó. Đây là tu đối trị, không đào tạo. Và thành quả mà người tu trong tình huống này đạt được là gì? Tưởng không yểm ly, tức là nhận thức không xa lìa. Yểm là chán, ly là tránh, xa tránh. Từ cái chán dẫn đến xa tránh đó, nó là một cái phản ứng kéo theo thôi. Tôi chán không gian đó cho nên tôi xa tránh không gian đó. Tôi chán con người đó, tôi nên xa lánh con người đó. Đó là cái phản ứng rất là thông thường của chúng ta. Và nếu mình làm như vậy thì mình không có tu được. Cho nên đối với con người, sự vật, sự việc mà chúng ta không ưng, không ưa đó, thì Phật dạy là gì? Không khởi lên cảm giác nhàm chán về họ. Chúng ta chấp nhận biệt nghiệp của họ. Mỗi người có cộng nghiệp và biệt nghiệp, đâu phải nỗ lực thay đổi là có thể thay đổi được đâu. Đối với rất nhiều người đó, thay đổi từ xấu thành tốt chỉ là một tích tắc thôi. Có nhiều người cũng với tình huống tương tự đó mất đến 10 năm, 1 năm, vài tháng, vài tuần. Chúng ta phải thông cảm với các biệt nghiệp này để không khởi lên cái cảm giác khó chịu. Về phía mình á, mình làm tốt nhất có thể để thay đổi chính mình, tạo ra tính thích ứng. Nhưng mà người khác chưa thích ứng được á, thì chúng ta thông cảm. Thì tự động chúng ta không có cảm giác yểm ly và xa tránh. Thầy xin mở một hoạt đơn nhỏ trong kinh Tất Cả Là Hoạt thuộc kinh Trung Bộ, mà bản dịch của thầy đổi tựa lại là kinh Bảy Pháp Dứt Trừ Khổ Đau đó. Thì trong đó có một phương pháp đó là xa tránh. Hiện nay đó, một số Phật tử đọc đoạn kinh đó bị ngộ nhận. Thì khi họ không thích hoàn cảnh nào, con người nào là họ tránh chỗ đó, họ trốn chỗ đó, họ đi chỗ khác. Họ nói là họ làm đúng lời kinh. Đang khi cái xa tránh trong đoạn kinh đó đó, nó có cái đối tượng cụ thể. Thứ nhất là khu vực chiến tranh, vì tới đó mình sẽ chết. Thứ hai là khu vực bị khủng bố. Thứ ba đó là khu vực giới nghiêm, an ninh không có. Thứ tư đó là khu vực đó có thú dữ, vì mình sẽ trở thành là mồi ngon của chúng. Thứ năm á là những cái môi trường bất ổn về an ninh, mình tới đó bị vạ lây. Rồi hố núi cao vực sâu rất là hiểm trở, tới đó có thể chết. Cho nên đọc kinh chúng ta phải hiểu rõ từng ngữ cảnh Đức Phật dạy cái gì và nội dung nó như thế nào, đừng có suy luận, không hiểu thì hỏi. Như vậy là phối hợp giữa bài kinh bảy cách dứt trừ khổ đau, trong đó có phương pháp là xa tránh, với lại cái đoạn kinh này đó, thì chúng ta thấy là gì? Chúng ta không nên chiều theo cái thuận duyên ở trong tâm mình. Thế chiều theo nó đó, chúng ta phải bị nghiện. Và lúc nào gặp con người, hoàn cảnh, tình huống không thích là chúng ta chùn liền, biến liền, đào tẩu liền, thoát liền, xa tránh liền. Và như vậy chúng ta lúc nào cũng khởi lên cái cảm giác yểm ly, chán nản, loại bỏ, loại trừ. Như vậy chúng ta sống ở trong sân hận không? Và đào tẩu sự sân hận để tìm lấy cái trạng thái bình an tạm thời. Đó là trấn an tâm lý chứ không phải là giải pháp. Và Đức Phật cảnh báo tiếp. Cũng có tình huống có người muốn an trú vào tưởng nhàm chán. Đối với con người sự vật không đáng nhàm chán thì liền an trú vào tưởng yểm ly. Có rất nhiều người dễ thương, dễ ưa, đàng hoàng, đứng đắn. Nhưng mà có nhiều người ganh, ganh quá cho nên vẫn thấy người đó là người xấu, không chịu họ. Rồi khởi lên cái cảm giác là xa tránh. Đó là ứng xử bất công. Chúng ta phải trung thực với chính mình. Mình có vai trò riêng, phạm vi đóng góp riêng, giá trị riêng từ những đóng góp này. Người khác có chỗ đứng của họ, có cơ hội của họ, có đóng góp của họ, có giá trị của họ. Lớn nhỏ nó tùy theo điều kiện. Điều kiện tài chính, điều kiện chất xám, điều kiện thời gian và tâm huyết. Cho nên á, người tu tiến bộ đó thì tạo mọi cơ hội cho mọi người được đóng góp. Và thì hoan hỷ với tất cả mọi người, trong số đó có những người không thích mình. Để chúng ta không khởi lên cảm giác yểm ly những người đó. Mà mới tránh được cái tình trạng đụng chút xíu là tẩu, là chuồn, là trốn và nghĩ rằng là mình tiến bộ. Rồi để biện hộ cho cái sự thất bại của mình á, nhiều người nói là bây giờ tôi ở trình độ cao rồi, đẳng cấp tôi là cao rồi, cảnh giới của tôi là cao rồi, còn cái chỗ đó nó thấp lắm, các đối tượng ở đó còn tệ lắm, dở lắm, cho nên tôi không cần phải ở chỗ đó nữa, tôi không đến chỗ đó nữa. Từ cái thất bại trong đào tẩu dẫn đến sự cống cao ngã mạn, bể ngộ nhận. Tương tự Đức Phật dạy, khi một người mong muốn rằng an trú với tưởng không nhàm chán, đối với con người sự vật đáng được yểm ly, thì liền an trú vào tưởng không yểm ly. Khi mong muốn rằng an trú với tưởng nhàm chán, con người sự vật không đáng nhàm chán, rồi không nhàm chán con người sự vật đáng được nhàm chán, thì liền an trú tâm tưởng yểm ly. Thì lúc đó nên thực tập an trú buông xả, chánh niệm tỉnh giác để kết thúc các nhận thức sai lầm này. Giờ đây ý Đức Phật muốn lặp lại đó, nó có những cái tình huống khác nhau. Đối với người tốt, việc tốt, sự kiện tốt, tình huống tốt mà mình nhàm chán, đó là mình lạc hậu, cần phải cảm thấy xấu hổ để quay trở lại, khởi lên cái cảm giác hoan hỷ, tùy hỷ, tán dương và trực tiếp tham gia. Vì sao tránh như thế? Là tự mình lạc hậu đó, đi ngược lại với sự tiến bộ. Tình huống hai, đối với con người, sự vật, sự việc tệ, dở, xấu mà mình lại có cảm giác đam mê thì biết rằng là mình dở rồi, tệ rồi. Thì đây là những người xấu, là nhiễm đắm vào thế giới hưởng thụ như là ma túy, rượu, cờ bạc. Điều đó là dính, tháo ra không được, càng lúc lúc sâu thôi. Rồi những người đó họ hứa hẹn giỏi lắm, cho anh tiền lần này đi, trả nợ xong là anh sẽ dứt khoát không bao giờ bén mảng nữa. Nhưng hết lần này đến lần khác, người quen đường cũ. Cho nên đừng tin những kẻ nghiện ma túy, những người nghiện cờ bạc. Lời hứa hẹn của họ là gió thoảng mây bay thôi. Chu cấp cho họ là đẩy họ vào con đường bế tắc, thì họ không làm được. Để cách ly họ khỏi môi trường xấu đó, để họ cai nghiện. Nói chung là trong mọi tình huống, dầu các giác quan tiếp xúc với đối tượng trần cảnh thuận hay các giác quan đang tiếp xúc với các đối tượng nghịch, thì điều mà Đức Phật nhắc chúng ta là phải đề khởi sự buông xả bằng chánh niệm để đạt được tỉnh giác. Đối với con người, sự vật, sự việc tốt, mình không nhiễm đắm vào, tán dương, ca ngợi, làm theo, phổ biến, truyền bá, nhưng mà không nhiễm đắm vào nó. Còn đối với những gì mà tôi tiêu cực á, thì không sân hận, không loại trừ đó, tập buông xả trạng thái tâm đó, để ở hoàn cảnh đó chúng ta vẫn được sự bình an. Điều năm, phận sự của bậc đạo sư. Đức Phật dạy như sau: này các đệ tử, thầy vừa giảng dạy căn bản đời sống đạo đức của các bậc thánh, con đường tâm linh của các bậc hướng đến thánh, đó là tu tập và làm chủ các giác quan theo trình độ thánh. Những gì cần làm thì bậc đạo sư phải làm vì tâm từ bi, vì động cơ mang lại hạnh phúc cho các đệ tử. Những điều như thế thầy đã thực hiện cho các đệ tử rồi. Chúng ta nên nhớ lời dạy này của Đức Phật. Vai trò của Đức Phật là người khai sáng con đường tỉnh thức, chỉ dẫn con đường tỉnh thức, khích lệ mọi người đi trên con đường tỉnh thức để tự họ trở thành người tỉnh thức. Cho nên á, suốt 45 năm kể từ lúc giác ngộ cho đến lúc qua đời đó, tất cả những gì cần làm thì Đức Phật làm hết à. Mỗi ngày Đức Phật thuyết giảng trung bình 5 bài kinh, là một bài toán nhân căn bản. 5 nhân cho 365 ngày, nhân cho 45 năm, chúng ta có con số tương đương 84.000 bài kinh. Mỗi một bài kinh đó là một bài chân lý, một bài thuốc trị liệu khổ đau. Hiện nay đó thì chúng ta chỉ may mắn còn lại khoảng 38.000 bài kinh, là chưa được một phần nữa những gì Ngài đã thuyết giảng suốt 45 năm. Trong số đó đó, 17.000 mấy trăm bài kinh thuộc văn hệ Pali, và số tương đương đó, từ kinh điển chữ Hán Agama, và 3-4 ngàn bài đó kinh điển Đại Thừa với rất nhiều số trang. Đức Phật dạy về trí tuệ, đạo đức, thiền định. Ngài giúp cho chúng ta hiểu rõ các trụ cột của Phật giáo bao gồm thế giới quan không có nguyên nhân đầu tiên, từ Thượng Đế, từ vật chất, từ tâm. Nhân sinh quan lấy con người làm trọng tâm, giải phóng con người khỏi nô lệ vào Thượng Đế và Thần Linh. Xã hội quan công bằng, bình đẳng, dân chủ. Đạo đức quan đề cao các phẩm chất đạo đức cao quý, các giá trị sống cao quý. Và tu tập quan đó dựa vào sự hoàn thiện trí tuệ, đạo đức và thiền định. Đức Phật không giấu giếm thứ gì và tặng cho tất cả chúng ta miễn phí. Về mục đích đó, từ khi Đức Phật chia sẻ chân lý mới của Ngài đó, chỉ hướng đến một mục tiêu duy nhất thôi, đó là mang lại phúc lệ và an lạc cho số đông. Phúc lệ nó thuộc về vật chất và các giá trị, còn an lạc nó thuộc về cõi tâm. Nghĩa là tu học Phật chuẩn đó, thì chúng ta giàu về kinh tế và hạnh phúc đó, bình an ở tâm hồn. Còn giàu về kinh tế mà thiếu sự bình an của tâm hồn đó, thì chúng ta sẽ bị khổ đau chi phối. Nhiều triệu phú đã phải tự tử. Các diễn viên, ca sĩ lỗ lạc khi đạt đến đỉnh cao danh vọng, nó cảm thấy cuộc đời này nó trống rỗng, vô nghĩa, chọn con đường tự tử chết. Là bởi vì họ không làm chủ được cõi tâm qua bốn phương diện: làm chủ cảm xúc, làm chủ tri giác, làm chủ tâm tư và làm chủ nhận thức. Cuối bài kinh đó, Đức Phật nhắc nhở các đệ tử của Ngài rất đơn giản sau đây: này các đệ tử, đây là gốc cây, đây chỗ thanh vắng, hãy thực tập thiền, chớ có buông lung và đừng để hối hận về sau. Đây là lời dạy Thầy gửi đến tất cả các đệ tử. Đoạn văn đó đó, nó xuất hiện ở hàng trăm bài kinh khác nhau. Cái cốt lõi quan trọng nhất đó vẫn là làm chủ cõi tâm qua việc thực tập thiền. Đức Phật đã dành suốt cả một kiếp người sống gần với thiên nhiên để trải nghiệm không khí trong lành và hạn chế tối đa các nhu cầu hưởng thụ. Cho nên lời nhắc của Ngài đó đối với người xuất gia đó là mỗi người hãy ngồi ở nơi thanh vắng để tu luyện, làm chủ của tâm. Sau những giờ làm Phật sự, những công tác xã hội, những việc nhập thế độ sinh, thì mỗi ngày chúng ta phải có những thời khắc riêng. Ngồi ở gốc cây đó thì lượng oxy đó tỏa ra nhiều, ngoại trừ đó là những rừng cây cao su, thì ban ngày nó tỏa ra carbonic. Tuyệt đối không ngồi thiền dưới cây cao su. Chúng ta ngồi thiền dưới cây bồ đề và các loại cây khác thì lượng oxy nó nhiều. Vừa tăng cường sức khỏe thể chất, vừa giải phóng các căng thẳng và chấp trước của cảm xúc và thái độ. Thực tập thiền là để chúng ta trở nên tinh tấn trong hành trì. Và mọi tích tắc trôi qua đó, cuộc sống này trở nên hữu dụng và có giá trị. Cho nên người tu học Phật đó sẽ không cảm thấy hối hận về sau, vì tất cả những gì tốt nhất có thể mình đã nỗ lực mình làm hết rồi. Làm đang lúc còn khỏe, chứ không hứa hẹn tương lai. Còn ai đó cứ mỗi lần mà mời làm cái gì đó để tôi coi đã, cho tôi ngày mai, để tháng sau, để năm sau. Thì đôi khi đó họ chết trước khi cơ hội được thực hiện. Lưu sẵn đây thì nhắc lại cái thái độ khẩn cầu chân lý đó của đạo sĩ Bahiya trong kinh Tương Ưng đó. Là một thương gia triệu phú đi buôn nhưng mà mê tín. 7 lần thành công, ông muốn có chuyến đi buôn cuối cùng là giải nghệ để hưởng cái giàu trọn đời. Lần đi thứ 8 này thì chẳng may đó, thuyền của ông bị đắm, tất cả chết sạch. Ông may mắn đó, bám trên một thành ván thuyền và trôi vào trong bờ. Vì lên trên biển nước đó, nhiều ngày cho nên đó, ông không còn áo quần gì nữa hết đó. Rồi cá nhỏ nó cắn đau nhất đó. Thì ông tỉnh dậy lấy lá cây làm áo quần rồi ăn trái cây để mà sống. Rồi không biết là mình lạc ở đâu, ông bị mất trí tạm thời đó. Thì thỉnh thoảng có những người cư dân ở khu vực gần bên đó, vào rừng để hái rau quả củ. Thì mà thấy ông, nghĩ ông là thánh nhân cho nên ta đồn hết đoàn này đến đoàn khác tên lễ bái. Thì một trong những người thân của ông tình cờ cũng đến. Thì sau cái giờ mọi người về hết á, thì người thân bên này mới nói là: ô, ông có phải là ông A đó không? Ông này trả lời là đúng. Thì họ mới nhận nhau là bà con. Thì người bà con đó mới nói với ông ấy rằng đó là ông chưa có giác ngộ đâu, ông mà để cho ta đánh lễ như này là tội lắm. Tôi dẫn ông đến á, gặp bậc giác ngộ đích thực, đó là Đức Phật Thích Ca. Thì hai anh em mừng rỡ đến độ đó là không cần chờ đến ngày hôm sau. Lúc đó là 4 giờ chiều rồi. Họ cầm đuốc đi, là suốt cả một đêm đến sáng gặp được Đức Phật. Thì khi mà đến gặp Đức Phật là Đức Phật đang cầm bát đi vào thành khất thực. Ông lại Đức Phật là xin Đức Phật độ trong xuất gia. Đức Phật nói là Như Lai đang khất thực, cho nên lát nữa đó thầy sẽ tế độ cho ông. Ông quỳ lại, ông nói với Đức Phật rằng là ngài hứa hẹn với con, nếu ngài chết trước thì con làm sao có cơ hội để được xuất gia. Đức Phật nói ông đừng lo. Đức Phật đi tiếp. Ông mới chạy ra phía trước, ông chặn đường nữa. Ông lại Đức Phật, quỳ ôm chân Đức Phật, nói là xin ngài xuất gia cho con. Đức Phật nói sao ông lo dữ vậy. Ông mới trả lời là nếu con chết trước làm sao con có cơ hội chờ Đức Phật để được ngài độ đây. Đức Phật mỉm cười tạo ngoại lệ xuất gia cho ông. Rồi Đức Phật tiếp tục lên đường quá độ. Chiều 3 giờ đi về lại ngang cái con đường đó thì thấy xác ông nằm ở vệ đường vì con bò điên nó hút chết. Nhưng dù sao đó, nguyện vọng cuối đời của ông đã thành tựu, đó là trở thành người tu. Câu chuyện đau lòng này nói về vô thường không hẹn ước với bất kỳ ai. Trong thời hiện đại này đó, nhiều khi người trẻ chết trước người già. Ngày 19 tháng 4 Kỷ Hợi, tức là cách đây khoảng 4-5 ngày đó, thì một người bạn học của thầy là Thượng Tọa Thích Tâm Khanh, hành đạo ở Mỹ, một thầy một chùa thôi, cho nên leo cây để cưa cây mà bất cẩn té ngã xuống chết. Thì cái khóa 3 tất cả các huynh đệ cùng học á, thì gồm có khoảng 200 người, trong số đó là 27 người đó đang làm đạo ở Mỹ, ở Úc, Canada, New Zealand. 170 mấy người còn lại đó thì làm đạo trong nước. Khóa học này bắt đầu vào năm 1993, kết thúc vào 1997. Nay đã 20 mấy năm nè. Thì nhân dịp này đó, Thượng tọa Nguyên Tạng ở Úc cũng là bạn đồng học, mới lập ra cái nhóm Viber để nối kết các huynh đệ cùng khóa đó. Thì điểm qua sơ sơ hết 15 người qua đời rồi, trên tổng số 200 người, là chiếm 8%. Đang khi cái tuổi qua đời là dưới 50. Khóa 1 á, bây giờ đều làm hòa thượng và đi trưởng hết rồi. Khóa 2 đó, có một số đã làm hòa thượng, đi trưởng, còn số là thượng tọa lớn. Một vài năm nữa lên hòa thượng. Thì xem ra khóa 1, khóa 2, khóa 3 đó, thì khóa 3 về có Phật nhiều nhất. Tuổi trẻ hơn mà đi về sớm. Thì ví dụ này cho chúng ta thấy là vô thường không chờ đợi ai đâu. Cho nên đừng hẹn với thời gian. Và đây cũng là lý do quý vị thấy thầy làm việc Phật sự rất là hết lòng, làm không mệt mỏi, lúc nào chết chết. Chứ sợ làm nhiều quá chết thì lại chết chết sớm hơn. Khi mình làm Phật sự đó thì có niềm vui, và niềm vui đó là yếu tố để giữ sức khỏe, nên nhớ thế. Làm á, nhớ đừng kèm theo nỗi lo, kèm theo trách nhiệm và cam kết, và vứt nỗi lo vào trong sọt rác. Tại vì có làm nhiều cũng không có mệt. Còn người nào lo lắng nhiều thì làm một việc nhỏ thôi cảm thấy nó mệt mỏi dữ lắm, căng thẳng dữ lắm, họ quan trọng quá dữ lắm, họ đề cao nó ghê dữ lắm. Cho nên suốt đời những người như thế không làm được việc lớn, không làm được nhiều việc. Cho nên á, phải làm sao để cho tâm mình thật là thoải mái, nhẹ nhàng, thư thái, bình an thì làm nhiều việc cùng một lúc được. Thì đó là nội dung làm chủ 6 giác quan để đạt được sự tu tập một cách căn bản. Nên là bài kinh này dầu chỉ có 3 trang thôi, nội dung rất là sâu sắc. Thì các vị xuất gia và các vị tại gia đó nên đọc lại bài kinh này, nghiền ngẫm và áp dụng. Thì theo đó chúng ta mới đánh giá được rằng là trình độ tu của mình đã được tiến bộ chưa, và phải vượt lên trên các cơ nghiện thuận duyên để sống trong một hoàn cảnh làm chủ được tâm mình và đạt được an vui hạnh phúc.